Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nhưng mà có những người ăn chay mà người ta vẫn tốt đẹp phương tiện như thường. Đó là những cái trường hợp mà người ta không có những cái nghiệp ác. Còn mấy người ăn chay mà gặp trường hợp đó cũng có chứ phải không có. Nhưng mà phải biết rằng tôi giải thích như thế này. Những cái người ăn chay này, nếu không ăn chay mà là ăn mặn nữa, trong vòng 3 năm nữa, 5 năm nữa gì đó, người đó sẽ bị một cái chứng bệnh nan y, thí dụ như ung thư, người đó phải ra đi sớm. Nhưng mà trước khi mà tới mức độ đó thì người này phát tâm ăn chay thường chay, cho nên cái công đức ăn chay thường chay nó sẽ hóa giải bệnh ung thư không còn nữa. Nhưng mà nó hóa giải chưa hết thì bây giờ phải đau rề rề chừng một năm vậy đó. Hết một năm rề rề đã là khỏe mạnh lại và cái bệnh ung thư cũng tiêu luôn. Cho nên nếu mà không kịp kiên trì qua một năm đó, bây giờ thấy mới có 2-3 tháng người ta nói gì cái mình trở đủ đâu mà là dĩ nhiên mặt lên trắng lên và dĩ nhiên cái ung thư nó phục hồi như cũ, nó không được quá dài. Thì thôi, chúng chọn cái nào chọn. Đó là cái chiến công mà bị đánh theo. Mình làm chiến công tức là mình chay rồi, có công đức rồi, mà tại sao mình gặp những cái chuyện này? Bệnh hoạn đau ốm, hồi đó tôi không ăn chay, không có bệnh ngày nào hết. Tại sao tôi làm cái công đức vậy mà tôi còn bị cái nạn này nữa? Tại sao tôi làm chiến công mà tôi bị đánh theo?
Nhờ làm công đức vậy cho nên mới bị bệnh rề rề.
Nó nghe dễ nghe không? Nhờ tôi làm công đức mình mới bị bệnh. Trời ơi, nói khó nghe.
Vì nếu mà không làm công đức vậy không có bị bệnh đâu. Nhưng mà ung thư cái chợ. Tôi là từng thấy đột nhiên không lần là đi khám là phát hiện ra ung thư đến thời kỳ cuối rồi, không kịp. Chuyện đó dễ thấy thường lắm, phải không? Dạ, nó chờ đợi. Nhưng mà nếu mà ta làm được thì quá giải nhưng mà nó quá giải chưa hết. Quá giải chưa hết đó, tưởng hình thì con nó cũng hay không chứ sao. Nghe thấy cuốn thèo thì mình đọc không phải là nản lòng mà mình biết rằng là nhờ đó may mắn mà mình thoát qua một cái tệ hơn cái này. Đồng ý không? Cho nên nhiều khi tôi nói một tự ráng như chai đi nghe, rồi tự nhiên mình quá giải được những cái tai nạn, quá giải trong vô hình những cái tai nạn. Có người nghe lời tôi ăn chai được vài năm, bị xe đụng cái gãy cái chân tháo khớp luôn. Gãy chân tháo khớp luôn. Cái người đó lại mắng vốn. Gọi là những nam từ mắng vốn. Xưa nói sao mà con trai rồi tai hoa nạn khỏi gì. Giờ nó đụng cho là tháo khớp rồi nè. Gãy với một chân.
Tôi phải giải thích cho người đó thế này. Cái này là chỉ là đánh hèo thôi. Nếu mà nghe câu chuyện đó biết là do lập chiến công là con trai mấy năm nay đó là mới bị đánh hèo đó nghe. Chứ nếu mà 2 năm nay không có ăn chay thì cái tai nạn nó không có gãy chân đâu, gãy cổ đó. Thay cho cái gãy cổ bằng cái gãy chân. Gãy cổ là sao? Không có sửa gì được đâu, em vô chôn liền. Nhưng mà nhờ ăn chay vậy cho nên cái gãy cổ kia nó nhẹ bớt, nó còn sao? Gãy chân. Vậy thì rõ ràng là khi mà chúng ta gặp làm một điều lành nào đó mà chúng ta gặp hoạn nạn, nó phải biết rằng là nếu chúng ta không làm điều lành đó thì cái hoạn nạn còn hơn như vậy. Nhờ làm điều lành mà cái hoạn nạn trầm trọng kia nó được hóa giải nhẹ bớt và chúng ta bị cái nạn như thế này. Cho nên nếu mà chúng ta, cho nên tôi suy nghĩ vậy, cho nên tôi gặp một cái người mà ở trên xe buýt mà như vậy đó, thì tôi nghĩ rằng tôi làm điều lành tức là tôi muốn giúp cho cái người nạn nhân kia được qua một tai nạn, và tôi muốn giúp cho cái anh thủ phạm này giảm bớt một nhân xấu, bớt là một điều bất thiện. Cho nên tất cả tôi chỉ là vậy thôi. Do đó tôi tri hô lên, và nếu mà cái gì tri hô lên mà bị nó gạt mặt. Có những người chi hô lớn không bị gạt mặt nha, chứ không phải tất cả những trường hợp đều bị gạt mặt hết, phải vậy không? Nhưng mà có những trường hợp mà không bị gạt mặt thì không thành những đề. Nhưng mà nếu gạt mặt thì tôi biết rằng nếu tôi không chi hô lên tôi sẽ không bị gạt mặt. Nhưng mà có một cái khác nặng hơn giờ, tức là tuần sau, tháng sau, năm sau tôi bị cái nạn cắt cổ cho mới gạt mặt đâu. Nhưng mà do gì tôi làm cái điều lành này, cho nên cái điều lành này quá giải cái nạn cắt cổ kia, mà quá giải chưa hết, cho nên tôi bị gạt mặt. Vậy chịu gạt mặt không? Chịu gạt mặt không? Chịu không? Thôi kệ, cắt cổ cắt đi, gạt mặt coi xấu. Vậy thôi, chúng ta phải lựa chọn. Lựa chọn. Muốn nói gì đó, có gì không? Rồi. Đó là cái điều mà chúng ta, nếu chúng ta gặp đó là điều lành, chúng ta phải làm, dù cho điều lành đó gây tổn hại cho chúng ta. Vì chúng ta biết rằng nếu chúng ta không làm điều lành đó, chúng ta tránh được cái tổn hại nhất thời, nhưng chúng ta sẽ gặp một cái tổn hại nặng hơn cái điều này rất nhiều. Và do chúng ta làm điều lành này, mà cái tổn hại nặng nề kia nó cũng được quá giải, nó trở thành một cái tổn hại nhẹ mà chúng ta gặp phải. Cho nên nếu mà làm điều lành mà gặp phải những cái điều mà bất hạnh thì đó là một sự chuyển nghiệp, sự giảm bớt. Còn nếu người ta không làm điều lành, nó không chuyển nghiệp hết, nó không có chuyển nghiệp gì hết, cái nghiệp nó vẫn còn y cũ, tức là nhất thời chúng ta được an toàn, nhưng mà trong tương lai những cái tai hại nặng nề hơn chờ đợi. Đó là ta hiểu sâu và quán xét của nhân quả là gì. Cho nên gặp điều lành là phải làm, không làm là còn tệ hơn. Là dù cho làm mà gặp cái gì đi nữa thì không làm vẫn phải tệ hơn cái này. Đừng có nghĩ là không làm thì được yên lành, mà làm thì chúng ta bị tổn hại. Không phải đâu, không làm chúng ta sẽ bị tổn hại nhiều hơn, nhưng có thể chưa xảy ra nữa thật. Hiểu được điều đó thì chúng ta có cái lập trường nhất định là gặp điều lành ta phải làm thôi, dù điều đó có hại cho mình. Tôi có chịu gì không? Hay là thấy điều đó không hợp lý? Có quyền phản biện. Xin mời.
Mình chỉ nhìn theo một cái kế cạnh này thôi, chỉ nhờ lỡ khi.
Lỡ thì cứ đưa ra.
Nếu mình chi hô lên mà họ đưa đến cái ẩu đả, mà đưa đến xô xát, mà cái người mà bị móc túi bị giết chết, thì cái điều đó là lành hay không lành? Thay vì họ chỉ mất số tiền đó thôi, coi như họ đã trả hết cái nghiệp quả của họ rồi, rồi cái chuyện đó đường ai người đi. Nhưng mà lỡ khi mình la hô lên là nghĩa là bên đây đánh nhau, bên kia đánh nhau, đưa đến xô xát, thì đó là mình làm lành hay là mình làm ác?
Cảm ơn. Đây là một khía cạnh khác chúng ta phải xét tới. Nếu chúng ta xúi dục những người đó xô xát nhau thì đó là một điều khác. Chúng ta chỉ can thiệp để cho giảm một cái điều xấu, giảm một điều xấu ác. Nhưng mà do gì cái nghiệp của cái người mà gọi là làm ác này đã đến lúc chín mùi rồi, cho nên nếu mà bị xô xát mà họ bị giết chết, không phải do ta tri hô, mà do những ác nghiệp trong quá khứ của họ đã đến thời kỳ. Vì vậy đâu phải khi ta tri hô lên là người nào cũng phải chết hết đâu. Có những trường hợp ta tri hô lên thì mọi chuyện nó nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà tại sao ta tri hô lên mà người này phải bị đánh chết? Người này bị đánh chết không phải do lý do ta tri hô lên. Nếu vì lý do ta tri hô lên mà họ đánh chết, thì trong 100 trường hợp thì 100 mạng phải chết. Thì đó là tôi xác định rằng do gì tri hô lên cho nên người này phải chết rồi. Nhưng mà đâu phải 100 trường hợp người này bị đánh chết hết đâu. Có những trường hợp đâu có sao đâu, tri hô lên mặt ai đi đi thôi. Còn có những trường hợp, tại sao có những trường hợp tri hô lên mà người này bị đánh chết? Cho nên tôi nói rằng, tại sao có những người mà mình hô lên cướp, người ta giúp mình? Tại sao có người mình cho lên cướp, ai cũng hô lên? Trường hợp khác nhau. Thì cái người này sợ giữa họ bị đánh chết là tại vì những cái nghiệp ác của họ đã tích lũy cho đến bây giờ, nhân duyên họ ngộ thời. Cái duyên của mình mà ra lên chỉ là một cái duyên thôi. Còn cái họ chết là do cái nghiệp ác của họ đã tới thời kỳ. Chứ không phải do mình hô. Nếu cho mình hô thì 100 trường hợp mình hô đều là có 100 mạng phải chết. Cho nên không thể quy trách nhiệm là do mình hô họ mới chết. Bây giờ họ chết thì thấy thầy có họ từ trước mà thấy thức lĩ, bây giờ người ta chín mùi rồi. Dĩ nhiên mình có một cái duyên nào đó. Nhưng mà cái duyên của mình là gì? Không phải là một ác duyên, mà là một duyên mình muốn cho mọi việc nó trở nên tốt đẹp hơn. Tức là nếu mà họ, mình không ngăn chặn họ cái đó, nếu mà mình để cho họ thoát lọt thì có thể họ không bị đánh chết cái đó. Nhưng mà ở phía sau họ còn trồng thêm ác nghiệp, cộng thêm những ác nghiệp phía trước. Mà nếu mà dừng lại tại đây thì họ bị đánh chết. Đó là mình chịu không đó. Nếu không dừng lại tại đây, tức là cái ác nghiệp mà cái ác nghiệp đã lớn, đã nhiều như vậy đó, đã tích lũy như vậy, cộng thêm một cái ác nghiệp mà họ mới làm, thì họ bị một tai hại còn nặng hơn là bị đánh chết này. Tôi chưa biết đó là gì, nhưng mà phải nặng hơn thôi. Tại vì đó là cộng với những cái ác nghiệp trước, cùng với một cái ác nghiệp họ mới làm này. Nếu mà họ không bị đánh chết lúc đó, thì họ bị một cái còn tệ hơn đánh chết. Vậy đó.
Hay lúc đó là mình phải có sự chọn lựa.
Dĩ nhiên mình phải cân nhắc để chọn.
Tại vì nếu mà cái người đó thực sự bị đánh chết là mình sẽ là người ân hận suốt đời.
Không, mình ân hận là mình không hiểu được. Mình nghĩ đó là tại mình hô họ mới chết. Mình hiểu nào hiểu sai lầm. Vì cái sự sai lầm của mình mà mình ân hận, ân hận vô mình. Nếu mình hiểu rõ rằng đó cái chết đó là do là ác nghiệp của họ, mà mình cũng không muốn cho họ chết. Mình muốn cho họ dừng lại điều ác của họ thôi. Nhưng mà giống như bác sĩ, bây giờ khi mà mình bác sĩ khi mà cứu bệnh nhân, có những cái trường hợp tôi gọi là năm ăn năm thua, bằng hết lòng, nghĩa là mình cố gắng, nếu mà để về thì chắc chết, nhưng mà nếu mà mình can thiệp vô thì có thể hy vọng 50%. Thì mình làm dĩ nhiên 50% mình rất là mong manh, mà khi mình làm như vậy hết lòng của mình muốn cứu họ, bây giờ họ chết, ông bác sĩ ông phải sai chứ, tại mình can thiệp. Nếu bác sĩ đó là một bác sĩ thiếu suy nghĩ, và ông bác sĩ suy nghĩ vậy, ông sẽ bỏ nghề. Ông bác sĩ phải nói rằng là cái này là cho mình nó nặng quá đi, mình cũng cố muốn cứu giúp nó nhưng mà thôi đành. Chứ ông nói tại mình gây thiệt cho nó chết. Nghĩ vậy là sai, và cái sai đó làm cho mình khổ, mình ráng mình chịu. Mà suy nghĩ đúng thì chúng ta sẽ tìm được bình an. Suy nghĩ sai chúng ta sẽ làm theo cái suy nghĩ sai của mình.
Thầy có thể cho một cái câu chuyện về cái chết, giống như nếu mà thầy nói vậy là cái người mà người ta cái nghiệp ta tới thì cái ông đó mới chết, không phải là mình la lên thì mới chết trong 100 trường hợp, nếu mà mình la hết 100 trường hợp chết thì mới giống như cái trường hợp chị Liên nói. Nhưng mà nếu trường hợp này có thể cho Phật tử đây một cái câu chuyện về cái chết phi thời là chúng mình là mở người đó chứ có xảy ra mà người đã bị chết.
Sao cái chết phi thời là sao, có thể gì
là giống như là cái người đó đúng ra là họ mạng mà chưa chết,
hoàng tử với thầy
họ là họ phải chết.
Thế nói về hoàng tử
có một cái lý do nào đó tới mà là gây ra cái chết của người đó, chứ không phải là
bất cứ trường hợp chết nào người đó cũng tới số. Ngay cả trường hợp người đó tự tử, có nhiều người đây mấy người này tự tử chắc chưa tới số chết, chết oan không có oan. Cái số họ phải chết vì cái sự tự tử này. Khi con người ta chết có nhiều cách để người ta chết đó, và cái cách nào đi nữa nó cũng phù hợp với nhân quả mà người đó đã gieo. Cho nên khi người ta chọn cái chết nào, hoặc là người ta không chọn mà người ta phải chết, thì tất cả cái chết đến người ta đều là một sự đúng chính xác với nhân quả, không có nào quan hết. Đối với đạo Phật là không có nào gọi là chết quan hết, mà không có nào quan ước như mình hết. Ngay cả chuyện như mà nó tự không có nghe, nhưng mấy từ sáng tới giờ tới đó là ngay cả mình không có lấy con người ta có thai, mà người ta nói mình lấy con người ta có thai, điều đó cũng không quan nữa, không có hàm quan gì hết. Trong đạo Phật không có vấn đề gì hàm quan hết. Người nào mà nói là hàm quan, người đó không tin nhân quả. Quý tử mới đây nghe cái chuyện của ông Phan Thanh Chấn hay là Nguyễn Thanh Chấn, có nghe không? Ở Việt Nam ông bị kết án tù chung thân, và sau đó 10 năm ông ở tù thì người ta truy ra được thủ phạm của một vụ giết người mà ông bị thọ án. Ở đây ông theo dõi thời cuộc kia là
con nhớ là lúc sau ông được đền mấy
7.2
là khoảng 350.000.
Ông được đền 7.2 thì cái ông đó làm vụ án cũng chất độc đối với đệ tư pháp của Việt Nam gần đây, là vụ án qua 10 năm, ông ở tù 10 năm vì ông bị kêu án chung thân. Bây giờ có một cái vụ mà bị giết người, và những cái chứng cứ điều tra lúc bây giờ đó thì người ta thấy không có cái yếu tố nào khác hết mà chỉ ra ổng thôi, cho nên là bị kết án là thủ phạm của vụ đó. Rồi người ta kết án là tù chung thân. Ông ở tù chung thân, ông ở tù tới 10 năm thì lúc bây giờ người ta phát hiện được rằng là có cái chú là đầu thú, cũng không vụ án khác, lòi ra là thủ phạm của cái vụ án 10 năm trước. Và người ta bắt đầu xét lại hết tất cả những cái tình tiết trong đó thì người ta thấy rõ lúc bây giờ thì mới tất cả phơi bày thì cái chú kia mới đúng là thủ phạm và ông này được thả ra và ông được đền bồi. Vụ đó cũng sao động thời gian cũng sùng lắm và đền bồi là 7.2 tỷ. Nhưng mà đối với nhìn Phật giáo không có quan, ông Phan Thanh Chấn không bị quan chút nào hết. Tại sao tôi có thể nói điều đó? Tại sao tôi nói điều đó? Quý Phật tử hãy nghĩ tới ông chánh án mà kêu cái án của ông Phan Thanh Chấn. Ông chánh án đó, ông kêu cái án người ta chung thân. Và bây giờ thật sự người ta không có tội, người ta ở tù quan của người ta. Ông chánh án nó có trách nhiệm gì không? Hiện giờ ông chừng chánh án ông về hưu. Và điều cho ông về hưu thì xét ra trước đó thì cơ quan điều tra tố tụng rồi vẫn đang diễn ra giám sát thì người ta đưa ra. Thì người ta thấy rằng ông làm đúng quy định. Và bây giờ nếu ông tới ngày ông về, ông hạ cánh an toàn. Nhưng luật nhân quả không cho ông an toàn. Vì sao? Vì ông đã gieo một cái nhân là kết án qua người khác. Ông phải bị một cái quả báo là phải bị người khác kết án qua mình lại. Nhưng mà cái tương lai mà ông bị cái quả báo là người khác kết án qua mình lại đó, sao hình như giống như ông Phan Thanh Chấn bây giờ quá vậy? Tôi nói vậy quý ông tự không hiểu sao?
Không hiểu.
Tức là ông Phan Thanh Chấn này nè, trong một đời nào trước đấy, có thể ông từng làm trách án. Và khi mà ông xử án như vậy đó, ông từng kết án qua một người nào đó. Và bây giờ thì ông là người phải nhận lấy cái quả báo của việc ông làm. Tức là ông phải bị kết án qua. Đối với ông Phan Thanh Chấn hoàn toàn không qua. Mai mốt ông chánh án này nè, ông cũng đời sau cái gì đó, có lúc nào đó ông cũng không có làm gì mà bị ra tòa rồi kết án ông. Điều đó hoàn toàn công bình với nhân quả. Cho nên đối với Phật giáo không có danh từ quan thức. Không quan. Thì kính còn không quan mà nhà sư Thế Hà, thiền sư Thế Hà còn không quan. Đâu ai quan. Tất cả đều chính xác.
Ông chánh án nó bị xe đụng chết.
Không biết xe đụng chết gì, đó là một trong những hình thức trả quả. Nhưng mà có lẽ ông phải trả một cái quả là bị người ta kết án quan, chứ không phải làm cái này bị quả khác. Bởi vì trong quá khứ cho đến giờ chúng ta gieo nhân trùng trùng điệp điệp. Ông bị xe đụng chết là có một lần nào trong một kiếp nào đó ông đụng xe người ta làm người ta chết. Thì giờ ông bị quả báo đó thôi. Cái chuyện đó có thể học không liên quan gì cái gì ông kết án người ta. Còn gì kết án còn để giải quyết sao? Hãy đợi đấy. Cho nên trong quá khứ bây giờ chúng ta làm trùng trùng những cái điều thiện, những điều ác trùng trùng. Cho nên không có thể kết hợp cái chuyện ông bị kết án quan cho nên ông bị xe đụng rồi đó vô vừa vô đó chưa chắc. Xe đụng nó có thể do một cái nhân nào đó trong quá khứ ông đụng xe này ta. Vì ông bị xe đụng. Còn vụ kết án quan này tính sao, tính nữa. Vậy đó. Vậy thì bây giờ trở lại việc thế nào là một điều làm lành. Làm lành tức là cái điều mà nếu mà nói theo sách vở thì tính thập ác là thập lành, thập thiện, đó là 10 điều lành. Tức là thân có 3 điều lành là thân có 3 điều ác là sát sanh trộm cướp tà dâm. Miệng có 4 điều ác là vọng ngôn ý ngữ lưỡng thiệt ác khẩu. Và ý có 3 điều ác là tham lam sân giận si mê. Đó là 10 điều ác. Chúng ta tránh 10 điều ác và tích cực làm những điều ngược lại thì đó là điều điều người vừa làm. Nhưng mà vậy thì đâu có ai nhớ. Trời ơi, ghi chi nhớ đâu hết đâu. Nhớ mệt lắm. Cho nên
theo lời Đức Phật dạy thì ý dẫn đầu các pháp, cho nên nếu mà 10 điều đó chúng ta chỉ cần nhớ là nó phát xuất từ tham, từ sân, từ si, đó là do ý mình phát sinh tất cả những điều ác. Với cái ý tham sân si thì mấy cái điều nào cũng ác, còn ý không tham không sân không si thì điều nào cũng lành. Nhưng mà ba cái đó quý tử nó cũng còn hơi nhiều nữa, tôi gom lại thêm nữa cho nó gọn. Tất cả những hành động nào mà chúng ta vị tha, đó là điều lành. Chúng ta vị kỷ, đó là điều ác. Nhưng mà có điều gì? Không có một hành động nào hoàn toàn vị tha, không có một hành động nào hoàn toàn vị kỷ. Ngay khi chúng ta đi quỷ đạo, ngay khi chúng ta đi quỷ đạo thì chúng ta nghĩ đó là một điều thiện, vì chúng ta nghĩ tới những người mà sẽ là bất hạnh hơn mình. Nhưng mà cái đó, cái vị tha của chúng ta không phải là 100%, vì trong đó có xen tạp gì. Về mình quê, trời ơi, đi quỹ đạo lần nào có tôi hết, kỳ này quỹ đạo mấy triệu đó, mấy trăm triệu đó nghe. Tức là ít ra chúng ta cũng có một cái tiếng tâm gì đó, à, đánh bóng cho mình. Hay là chúng ta sửa soạn ứng cử gì đó, chúng ta phải có những cái hành động từ thiện để chuẩn bị cho một cái thành quả nào đó. Cho nên bao giờ cũng vậy, khi mà chúng ta làm một điều thiện thì có thể là cái phần thiện đó lớn hơn, nhưng mà trong đó cũng có phần gì kỷ của chúng ta trong đó. Nó tế nhị như vậy, chứ không phải là nó đơn thuần là hoàn toàn vị tha hay là hoàn toàn vị kỷ, không có. Cho nên có lần tôi tổ chức quỹ đạo với anh Đà Lạt từ miền Tây, nó thật là đúng ra thì quỹ đạo không phải tại thành phố Đà Lạt, mà là những cái buôn làng của những người dân tộc ở bên xung quanh Đà Lạt, mấy cái buôn. Mà quỹ đạo Đà Lạt, sở dĩ quỹ đạo Đà Lạt là tại vì kết hợp giữa quỹ đạo xong rồi tham quan. Quỹ đạo có một ngày thôi, nên đến đó ngày trước, ngày sau đi quỹ đạo. Vì vậy tất cả đều chuẩn bị hết, những cái điểm đồng bào đối tượng này ở địa phương người ta lo hết cho mình. Mình tới đó là đem quà đó phát cho đồng bào. Còn lại mấy ngày sau trở về Đà Lạt tham quan thắng cảnh, thấy không? Là như vậy thì người ta dễ ra làm. Thì trong số những người đi quỹ đạo này có hai cái ý, cái là quỹ đạo kết hợp với tham quan. Cho nên tôi trước khi đi tôi lưu ý với Phật tử nha. Tôi biết với Phật tử trong này có một số trong tâm của mỗi người đều có hai cái phương diện này. Một bên thì người ta đi quỹ đạo, đồng thời chúng ta cũng có công hai việc chúng ta đi tham quan. Nhưng mà quý Phật tử biết là cái đường Đà Lạt thì nó ngoằn ngoèo, nó lên đèo, cho nó rất là nguy hiểm. Một bên là vách đá, có những đoạn bên là vách đá, bên là vực thẳm. Đường Đà Lạt người ta biết. Và cái tai nạn thì cũng có thể dễ xảy ra. Nhưng giả sử như có một tai nạn xảy ra thì tất cả mọi người trên chiếc xe đó đều bị cộng nghiệp là đặt xe. Nhưng mà cái biệt nghiệp riêng của mỗi người nó làm cho người phải thọ lãnh vết thương nó khác nhau. Có người thì bị thương nặng, có người thì bị chết. Có người thì bị thương nặng, chấn thương sọ não, có người thì bị gãy tay gãy chân, có người thì chỉ say sát nhẹ nhẹ rồi xong hết. Như vậy cái biệt nghiệp riêng của mỗi người là do đâu mà có sai khác trong cái cộng nghiệp chung là cùng bị lật xe. Cái này là do cái nghiệp thiện của chúng ta bảo hộ chúng ta. Tôi chưa nói những cái chuyện trong quá khứ, bây giờ tôi nói trong hiện tại của chuyến đi này. Nếu mà người nào mà cũng thờ quỹ đạo để tham quan, nhưng mà cái tâm mình nghiêng về quỹ đạo, tôi là quỹ đạo là phần trắng của tôi, tham quan này chừng khoảng 10% thôi. Ở đi thì anh em đi, mấy chị em đi, tôi cũng đi mấy người thôi, chứ quỹ tôi là quỹ đạo là trắng đó. Là tôi là hướng cái tâm của tôi là 80% về chuyện quỹ đạo, còn chuyện tham quan là phụ. Nhưng mà cũng có một số người, tôi tham quan là trắng đó, nó nhỏ nhỏ vô tình nó lớn, là cười là quỹ đạo là tôi hộ mở, tôi đi với ta, vài chục phần trắng vậy thôi, còn tôi trắng yếu là tôi. Nào đó giờ không có đi làm lại thành nên, nhưng mà quỹ đạo chỗ khác là tôi không có đi quỹ đạo đâu, quỹ đạo lại tôi mới đi, là tôi đi tham quan à. Thì như vậy cái người nào mà cái tỷ lệ phần trăm mà hướng tới quỹ đạo nhiều, cái người đó sẽ có một cái phước báo, và chính cái phước báo đó bảo bọc cho người đó. Còn người nào mà hướng về tham quan nhiều mà quỹ đạo ít đó, thì cái phước báo họ kém, cho nên chính cái sự kém đó là bảo bọc họ không có nhiều. Do đó mấy người mà hướng về tham quan nhiều là có thể bị nặng. Có những người mà quy hướng về quỹ đạo nhiều đó, người ta say sát gì nhiều. Tôi nói vậy liệu mà coi kỹ trong tâm của mình coi nó làm sao đó. Tôi nói chung vậy thôi, ai tự mình xét.
Vậy đó, tất cả đều phù hợp đến nhân quả, chính xác đến nhân quả. Rồi. Bây giờ chưa ai hỏi mà tôi nói tùm lum chưa, có ai hỏi gì? Xin mời.
Thưa, như thầy nói là ăn chay là mình bỏ cái thứ là mình sẽ tránh sát sanh rồi. Còn nếu mà như là bên Nam Tông thì họ các thầy và các sư vẫn ăn mặn thì là sao?
Thì phạm cái nghiệp sát sanh chứ sao?
Chờ họ phạm rồi.
Dĩ nhiên. Làm giết hại sát sanh để nuôi bạn. Đúng ra cái đó không gọi là ăn mặn đâu, đừng nói lộ. Cái đó gọi là ăn mặn. Bạn sống của chúng sinh. Nhưng mà các vị đó thì theo lời Phật dạy hồi xưa thì đó là Phật giáo nguyên thủy, cho nên họ an tam tịnh nhục, tức là không nghe, không thấy, không nghi. Khoan, tới chừng đó tôi phải hỏi là tội là sao, định nghĩa cái tội. Bây giờ không nghe, không thấy, không nghi tức là sao? Không nghe con vật đó khi nó bị giết, nó kêu la thảm khốc, chúng ta không nghe. Bị giết đâu, ai giết đâu vắng mặt mình. Chúng ta không thấy, tức là ta không thấy nó dễ dụa. Thấy và nghe như vậy mà chúng ta ăn thì ta rất là nhận tâm. Nha, ta không thấy, không nghe gì hết thì thôi, làm sao nó chết thành ta ăn. Và thứ ba là ta không nghi. Không nghi là người đó, những người Phật tử đó người ta giết mục đích là cúng dường. Nếu mà ta không ba cái điều này thanh tịnh thì ta được ăn. Nhưng mà tôi nói ba điều này mới phải thấy, nếu mà đúng ba cái điều đó đó thì chỉ có một cách thôi, là chúng ta đi khất thực. Bởi vì khi mà một người khất sĩ, một người mà gọi là tu sĩ Phật giáo xuất gia mà hành cái hạnh khất thực, khi mà sáng nay bước ra khỏi chùa, khỏi tịnh xá, chúng ta chưa có định trước là chúng ta đi lên hay chúng ta đi xuống, chưa định trước. Và đi con đường nào đó chúng ta không đi quá ba ngày. Chúng ta không có đi, không có bất định cái việc đi lên đi xuống. Tức là khi chúng ta tới nhà một người đó, người đó hoàn toàn chưa biết rằng là bữa nay chúng ta có tới hay không. Khi người ta mang ra cái đồ cúng dường, dù đó là đồ mặn, thì cái đồ này rõ ràng người ta không phải là người ta làm vì để chuẩn bị để cúng cho mình. Đây là cái làm người ta chỉ gia đình người ta thọ dụng thôi. Nhưng mà có những duyên gặp mình, người ta cũng kết duyên, ta muốn hộ trì, ta muốn phục sự tam bảo, cho nên ta đem ra người ta cúng dường hoàn toàn là người ta không có cái ý vì mình mà người ta làm cái này. Dĩ nhiên ở nhà này không có thấy không nghe rồi, người ta làm mà mình không thấy không nghe rồi, nhưng mà lại càng mình không nghi là tại vì tôi đi bất chợt, họ đâu có biết tôi đi đâu, cho nên tôi không có nghi chút nào về cái chuyện mà họ có thể làm để chuẩn bị cho thôi. Và không đi được quá ba ngày là tại sao? Nếu mà đi và đi đó là quá ba ngày trở lên thì người ta sẽ báo chắc bữa nay ông đi nữa, thì mình chuẩn bị sẵn, cho nên trong vòng ba ngày trở lại thôi, không được quá ba ngày, để cho người ta luôn luôn ở trong cái tình trạng bất chợt và người ta không có chuẩn bị thì như vậy mới không nghi. Chứ còn nếu thỉnh sư ngày mai con ở nhà con cũng trai thăng, thỉnh sư lại dùng cái này nghi lắm đây, cái này phải nghi thôi, tại vì người ta chuẩn bị trước cho. Dĩ nhiên chúng ta phải dạy, không có được giết, các chị đâu phải dạy vậy thôi, không có được giết, cúng thì cúng, ta thọ dụng tu thọ dụng hết, nhưng mà không có được giết à nghe, dặn vậy thôi, nhưng mà không biết, chuyện đó mình cũng hơi nghi nghi, biết dặn vậy mình nghe lời không, dặn vậy mà không biết là có ra chợ mua đồ chết không, hay là muốn cho nó ngon, cúng dường cho nó ngon, làm sống, cúng dường cho mình, nghi không? Nghi thì không được ăn, nghi là mất thanh tịnh. Thành ra chừng nào cũng nghi thì được ăn, tại cái đó cũng hơi khó. Ôi tốt hết, ăn ra cỏ cho rồi, khỏi ăn mạng chúng sinh. Dù cho chúng ta không có người đó, người Phật tử không giết cho mình, nhưng mà thêm một người ăn động vật thì thêm con vật phải chết. Vậy thôi, một cách khẳng định vậy. Có người ăn nhiều thì nó phải chết nhiều hơn. Và như vậy thì nó chết thì mình phải chịu trách nhiệm chứ sao? Sinh mạng của nó mình phải chịu trách nhiệm. Tội là gì? Ở đây tình hình tội là gì? Tội là khi chúng ta, tội là phải có cái này: nhân tội, duyên tội và quả báo của tội. Phước cũng vậy, ta có nhân phước, duyên phước và quả báo của phước. Khi mà ta nói tội, tức là trước hết là bắt đầu từ cái nhân tội, tức là cái hành động nào qua thân khẩu ý chúng ta, mà chúng ta làm một điều gì đó mà chúng ta biết rằng khi đưa đến kết quả, mà kết quả đó ta không khó thể chấp nhận. Thí dụ ta biết rằng là theo luật nhân quả, ta chửi người khác, thế nào mình cũng gặp quả là bị chửi đó. Ta thích nghe bị chửi không? Ta chấp nhận cái kết quả là bị chửi không? Nếu chúng ta không chấp nhận được cái kết quả này, thì cái hành động gieo nhân để đưa đến kết quả này chúng ta chửi người khác, đó là một cái nhân tội. Bây giờ ta được khen, cái đồng quả báo tốt, ta muốn được khen không? Được. Mà cái quả, cái nhân nào đưa đến cái sự khen này? Mình khen người khác. Khi người ta khen người khác sẽ đưa đến quả báo là mình là người nhận cái quả báo là được khen. Mình thích nghe khen không? Mình có sợ nghe khen? Ta khen mình có khổ không? Tôi thích được. Thì cái này gọi là nhân phước. Mình muốn cho người ta giúp đỡ mình không? Muốn. Đó là quả phước. Mà quả phước này nó liên quan tới nhân gì? Là giúp đỡ người khác. Như vậy thì mình giúp đỡ người khác, đó là một nhân phước. Mà mình gặp người khác có chuyện cần mình động giúp đỡ là mình làm ngơ, đó là một cái nhân tội. Vì sao? Đưa đến kết quả là mọi người làm ngơ với mình khi mình cần cứu giúp. Cái điều đó mình đâu có muốn đâu, mà cái kết quả đó nó tương xứng với cái chuyện mình làm ngơ người khác. Như vậy thì cái chuyện làm ngơ này là có tội. Vì sao? Vì đưa đến một cái hậu quả, hậu quả đó mình không muốn. Tội là vậy đó. Tội là nó đưa đến vậy. Cho nên trong kinh Đức Phật, dù đó là kinh hệ thống Nikaya, tức là hệ thống nguyên thủy đó, vẫn nói rằng cái nghiệp sát đó, cái nghiệp sát sẽ đưa đến nhiều bệnh hoạn và giảm tuổi thọ. Đó là nghiệp sát. Như vậy thì dù cho chuyện đó là một vị xuất gia tu hành, vì đó có muốn giảm tuổi thọ không? Vì đó có muốn nhiều bệnh hoạn hơn? Nhưng mà cái nghiệp sát là nó đưa đến như thế này. Nhưng mà vì nó không có giết được, phải làm sao mà nghiệp sát? Cứ từ nếu mà đọc kinh khắp sĩ sẽ có đọc cái câu này: con cũng có tự gây lấy nghiệp, cùng bao người gián tiếp trợ duyên, thức ăn bán ở thị thiền, sát sanh tội bởi đồng tiền trao tay. Có nghe câu này không? Có nghe không? Có đọc tụng này mà các sĩ có này không? Biết sư cô hướng dẫn cho mọi tử tụng này không? Tụng sám hối mà. Con cũng có tự gây lấy nghiệp, cùng bao người gián tiếp trợ duyên, thức ăn bán ở thị thiền, sát sanh tội bởi đồng tiền trao tay. Như vậy chúng ta cầm dao là chúng ta là sát sanh, nhưng đôi khi chúng ta không cầm dao mà chúng ta cầm tiền cũng sát sanh. Không có mấy ông cầm tiền này thì sẽ không có mấy ông cầm dao. Thì là đơn giản, do mấy ông cầm tiền mới có mấy ông cầm dao. Mấy ông phủ nhận sẽ được đây. Cho nên cái này không phải tránh tội, nhưng mà cái này là cái tội tồn theo. Và như vậy nếu mà mai mốt khi mà đọc xe vậy đó, thì cái người bị chết, cái người bị chấn thương sọ não là những người bán thịt. Còn mấy người trên xe đó bị u đầu sức tráng, gãy chân, gãy gọng gì đó là những người mua thịt ăn. Cộng nghiệp chứ sao? Làm sao khỏi đi?
Mình phát tâm ăn chay, mà gia đình mình ăn
mặn,
mình nấu
với gia đình
mình
chay. Không sao, không sao, đó không sao. Thậm chí tôi cho nếm cũng không sao luôn. Tại vì có câu chuyện này quý tử nghe rồi, quý tử cảm nhận. Có cái ông đó cũng là một cái người hiểu đạo nhiều, phải không? Thì ông đó ông cũng viết sách gì đạo, có nhiều người nổi tiếng. Nếu mà lúc nào Phật giáo Hòa Hảo thì sẽ biết ông này, đó là ông Như Sanh. Có cuốn này, ông có cuốn là Cặn Bã Ký Ức, ông rất là hay. Em lần đó ông cũng bình dân là người có giáo hảo, tức là những người mà là sinh hoạt nó hòa đồng với mọi người. Rồi đó ông đi đám một cái bữa chay, nhưng mà cái đám bữa đó người ta cúng nửa chay nửa mặn, tức là có một số bạn bè thân hữu ăn mặn, một số bạn bè thân hữu là trường chay, người ta đang đồ ra ta đãi. Thì dĩ nhiên những cái đồ khác thì phân biệt được, nhưng mà quý tử ấy có ăn đồ chay rồi biết ta làm nước mắm chay. Nước mắm chay chứ không phải nước tương nha. Nước mắm chay, có nghe nói không? Làm giống hình nước mắm bạn luôn. thậm chí màu sắc, thậm chí mùi vị luôn, rất là khéo. Làm mắt chai là để đâu có chén, mà nếu mà không có để ý phân biệt trước thì không có phân biệt được, nhìn thấy là không biết được mắm nào mắm chai, mắm nào mắm mặn. Các thầy có thấy cái đâu không? Thì đem ra đại, đem ra đại sao mà không biết mấy cái chú mà gọi là thành đường đó, tức là dọn bàn rồi, không biết mấy chú mà lắp gấp rút lu bu rồi không có tính điểm tỉnh giác sao em đồ nó mắm mặn qua tôi thấy là vậy. Mà mấy người này ăn cũng không phân biệt được, bởi vì nó giống hệt thôi, mùi vị vậy, mùi luôn, vị luôn, cũng giống hệt luôn, vẫn giống cái mùi giống nó mắm. Hay vậy, người ta làm hay. Tới chừng mà nó là tàn, muốn gần muốn tàn rồi, gần xong rồi, cái người nhà phát hiện ra điều này, lấy nó mắm chỗ đó, trời ơi, chỗ đó nó mắm bặn mà, sao lấy giả trải ra, chỗ này đâu mới phải. Đốt cuộc rồi, em lỡ rồi, em đây có giờ gia đình có ai xin lỗi. Thưa mấy chú mấy bác, nãy giờ chúng con sơ xuất thì cái cháu nó gấp rút quá, là nó không có được hướng dẫn kỹ lưỡng, nó đem nó mắm mặn ra đây đại mấy bác mấy chú hoan nghỉ thì đó ta nổi với gia đình chúng con nghe. Cái ông nói này, ông nói nãy giờ tụi nó đem cái mắm mặn, nó mắm chai gì đó tôi không biết, nhưng mà nãy giờ là ở đây tôi ăn cái mắm chai là sao?
Cái
tâm của tôi nãy giờ tôi không có nghĩ tới cái chuyện mặn gì hết. Tôi ăn cái mắm này là nãy giờ tôi ăn mắm chay không? Không biết nó đem là cái gì kệ đó, không biết. Nhưng mà nãy giờ tôi ăn là tôi ăn nó mắm chay không? Đó là cái câu trả lời cho cái người mà phải nấu mặn cho người khác mà mình ăn chay.
Nếu mà thầy nói như vậy thì các vị Nam Tông đó, họ ăn mặn nhưng mà họ vẫn nghĩ là họ ăn chay.
Tôi thấy nước mắm mặn nó mắm chay nó giống nhau, tôi nghĩ là nó mắm chay được, chứ tôi thấy cục thịt rõ ràng, nếu đây mà tôi nghĩ là cái này là cục thịt chay thì tôi nghĩ không được rồi. Bởi vì rõ ràng là nếu mà các trường hợp này đó, nếu các trường hợp này đó mà cái gia đình người ta đãi mặn đãi chay, mà món thịt kho chay nó làm giống hình món thịt kho mặn, đem ra món thịt kho mặn mà nãy giờ tôi tính là tôi ăn thịt kho chay không thì được, nhưng mà ở đây bữa nay không có một món chay nào hết, nói như vậy thì hơi gượng ép ha, phải vậy không? Anh nãy giờ muốn mặn không à, không muốn chay. Có điều các vị nó không trực tiếp giết, nhưng mà không thể nói là không ảnh hưởng gì cái chuyện công nghiệp. Không thể phủ nhận điều đó, bởi vì công nghiệp là một cái thuyết của nhà Phật, không thể phủ nhận cái công nghiệp. Mời.
Nếu mà thầy nói như vậy đó thì chẳng hạn như bây giờ trong nhà con nó có trộn vô, giờ con phải làm sao?
Sao sao sao
sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Chứ còn để nó chạy ra mà mình
bắn
thì cái luật
đó
mình...
Ý cô cũng hỏi bây giờ mình phải phản ứng thế nào?
Dạ, mình phải phản ứng thế nào? Mới có chỗ, mới có nhà. Mình phải kêu cảnh sát. Thôi để cho nó lấy rồi.
Bây giờ mình có gieo một cái nhân đó, là mình hồi lúc trước có gieo trộm người ta nha. Bây giờ mình đang trộm mình lại. Nhưng mà không biết là lúc trước mình đang trộm người ta có thần công hay không. Nếu mà lúc trước mình đang trộm người ta không thành công, lúc trước đó là gieo cái nhân gì đó, ăn trộm không thành công, đáng lẽ là kỳ này mình trả cái quả là người ta ăn trộm mình cũng không thành công. Nhưng mà cộng thêm cái duyên là mình suy nghĩ một cách lệch lạc của nhân quả, cho nên mình làm thân, cộng với như làm thân này nè, thành bị trộm thiệt. Chứ còn nếu mà mình suy nghĩ theo cái kiểu như tôi nãy, tức là mình sửa soạn đó là một nạn nhân, không không biết mình có phải thật là nạn nhân hay không. Nhưng mà mình chỉ nghĩ tới cái chuyện của người này, người đó sắp làm một chuyện ác. Quý Phật đều biết như thế này, nếu mà có người nào đó, người ta có cái dự tâm, dự mưu, người ta muốn sát nhân, giết người để cướp của. Nhưng mà rốt cuộc lại thì đâu phải mọi chuyện đều rõ ràng đâu. Cho nên chỉ làm cho người kia bị thương thôi, rốt cuộc không lấy được gì hết, và bị bắt. Người này có bị xử tội là giết người cướp của không? Có không? Có không?
Đâu có ai chết
đâu, bị thương nhẹ thôi mà không lẽ mà bắt người ta là bắt tội người ta là giết người cướp của hả?
Đâu có đâu.
Ông này ông tính giết người cướp của đó, nhưng mà ông làm không thành công, mới đang bị thương ra thôi, rốt cuộc lấy cũng không lấy được đâu gì hết. Thì đem ra ta xử tử hình gì tội như là giết người cướp của được không? Nhưng mà nếu ông làm trót lọt là giết người đó được và cướp được của bị bắt là bị tội rất nặng. Nghĩa là cũng một việc làm ác, nhưng mà nếu mà việc làm ác nó tới nơi tới chốn mà đưa ra một cái hậu quả nó quan trọng thì cái tội nó nặng hơn, phải không? Chứ vậy thì khi mình thấy nó quan trọng luôn, mình biết là ông làm điều xấu rồi, nhưng mà mình muốn ngăn chặn để ông giảm bớt cái xấu của ông. Cho nên nếu mình lúc đó mình phát hiện bắn dị thiên sợ thấy bồ chạy ra rồi làm được thôi. Và như vậy thì mình đã ngăn chặn bớt cái việc ác. Nếu mình làm thinh để cho ông lấy trót lọt, tội ông nặng hơn. Dù cho ông chưa bị bắt ngay lúc đó, nhưng mà tội ông đã nặng hơn. Rồi mai mốt nó bắt vụ khác, rồi nó tri thêm tội này trong nó nọ. Tức là mình làm ngơ để cho người ta nặng thêm. Đó là một việc ác. Kêu biết ông dạy tôi sao? Để quyết tâm. Nếu mà để quyết tâm, để vượt qua đó. Dù cho lúc đó nó đau gì mà để vượt qua được nó lâu đó, nhất định là phải có cái lúc vượt qua. Thì mấy cái chỗ đau của đệ đó, nó mát cũng giống như mình lấy dầu nước xăng con ó mà mình xức vô chỗ nào đó, lát sau cái chỗ nó mát rượi à, phải không? Phải không? Mình xức dầu gió trước khởi hết là nó nóng vậy đó, nhưng mà chút sau thì cái chỗ mình xức dầu á, mát rượi à. Tôi tin không nổ, tôi nói trời ơi, mát thì được mát. Vì gì quý ông tự biết là khi mà tôi tập tôi ngồi á, mới đầu nó tê, tê là không thành vấn đề gì hết, chuyện nhỏ thôi. Sau đó nó nhức, nhức bưng 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 như là nhiệt nhiệt của búa. Rồi sau đó nó nóng lên, nóng lên không phải như là một cái cây nhang mà nó chích vô cái chỗ đó đâu. Nóng như là một cái điếu thuốc chích vô, tức là một đốm lửa lớn hơn cây nhang nhiều chích vô cái chỗ đó. Và khi nóng như vậy mà tôi ngồi tới cái mức thời gian ấn định rồi đó, bị mình tập mà. Đến chừng mà tôi xả ra, quý vị biết không? Cái nóng đó nó phồng phồng lên, có nước ở cái chỗ nóng. Rồi nó phồng lên như vậy, rồi nước nó dập ra như vậy, nước là chỗ đó nó chai đi. Thì qua cơ. Và lúc đó tôi suy nghĩ vậy nè, giống như mình đi xe đạp, cứ tưởng hình chung mình đi xe đạp lên một cái dốc. Càng lên gần cái đỉnh dốc chừng nào thì mình càng đuối chừng ấy, có phải không? Hoặc là lúc đó mình chịu nổ, mình bỏ cuộc mình lui xuống, rất rất nguy hiểm. Bị đuôi theo cái kiểu mà chạy ngược vậy đó là nguy hiểm vô cùng. Nhưng mà nếu mình sáng lên một chút xíu và lên tới đỉnh dốc thì mình thả dốc phía bên kia, trời ơi, nó rất là khỏe, phải không? Mà khi mình thả dốc như vậy đó thì cái dốc nó ở sau lưng của mình. Còn nếu mà mình chưa tới đỉnh dốc mà mình tuột xuống đó, thì khi chúng ta tuột xuống mà nó vất vả, nó nguy hiểm như vậy đó, nhưng mà cái dốc nó vẫn sừng sững trước mặt của mình. Đó là một chuyện này. Cho nên đó là cái ý chí mà chúng ta phải vượt qua. Cho nên các vị cổ đức còn nói một câu này: khi chân người đã mỏi ra, ấy là người đã đi xa lắm rồi. Cái câu đó nghĩa là khi mà mình cảm thấy cái chân mình mỏi rã rời á, thì chứng tỏ rằng mình đã đi một quãng đường rất là xa. Và đi xa có nghĩa là gì? Sắp đến đích. Tôi tự có nghe câu chuyện này không? Tất cả những câu chuyện đều là cái điều động lực để ta tu tập. Câu chuyện có thật, tức là trong cái phong trào mà thuyền nhân rời Việt Nam để đi vượt biên, có cái gia đình đó, ở trên chiếc thuyền đó cũng có nhiều người, cái thuyền đã bị sóng đánh vỡ nát hết, và tất cả mọi người bám víu, và có người thì chìm riềng, có người thì bám víu. Thì cái gia đình đó có một cái gia đình bám những cái mảnh vỡ đó, bám là đeo cho nó, mà lên lên nó ngày này qua ngày khác. Trên và ngày đóng gió, còn đêm thì buốt lạnh, mà kiệt sức, mà nhiều ngày thì không ăn. rồi lần lượt những người lớn tuổi trong cái gia đình đó cũng nhiều người, cha mẹ con cái rồi đều có hết, cha mẹ đều đeo trên đó, mỗi người mắt lên lên gần gần nhá, thì lần lượt những người đó chứng kiến những người thân mình buông tay. Buông tay vì sao? Quá đuối rồi, buông tay nghĩ rằng nó sẽ nhẹ hơn, chịu không nổi được, thì lần lượt những người lớn tuổi buông tay chìm, buông tay chìm. Cuối cùng chỉ còn hai chị em, hai chị em đeo trên một cái tấm giá, và hai người đã quay mặt ngược chiều nhau. Và khi đó hai người đã còn lại, chỉ còn hai người thôi, tất cả những người thân đều buông tay trước hết. Đến lúc đó có hình một của hai người, tức là cô chị, em ơi, mà mấy người này cũng đều rất là người thân, mình đã buông tay trước mình rồi, mà mình buông tay, em ơi, chị chịu hết rồi, thôi chị đi trước. Thì lúc đó nói vậy cho hai người đều gục đầu lên đó hết, gục đầu trong giá, nghĩa là không còn sức để mà ngất đầu lên nữa, nó đuối kiệt sức lên vậy. Cô em nghe nói vậy cũng không có nhận lên vậy, mình cũng quá kiệt quệ. Ôi chị đi đi chứ sao nhỉ? Nghe chấp nhận. Cái bà chị buông cái tấm gián nó đổ lên, tấm gián nó đổ lên, tấm gián nó bị nhẹ đi chút. Thì người em lúc đó mới dùng hết sức của mình ngẩng đầu lên, thấy có chiếc tàu trước mặt. Chiếc tàu đó là một chiếc tàu của Hải quân Anh, và người Anh giúp được người đó được lên làm con nuôi của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Câu chuyện đó được đưa lên hệ thống truyền thông. Câu chuyện đó có thật, đó là câu chuyện không hư cấu chút nào. Bây giờ nếu mà nói về lịch sử xét lại trong cái thời kỳ đó, thì có một người đó, một người thuyền nhân đó là con nuôi của bà nữ hoàng. Không nhớ, nhưng mà nếu truy ra thì chắc chắn là có trường hợp đã xảy ra, vì sư thấy trên báo thời đó. Như vậy sư nghĩ rằng là nếu mà hai người này chịu khó thêm một chút xíu nữa thôi, cái bà chị này này, bà chịu thêm một chút xíu nữa thôi là không phải một người được cứu mà là hai người được cứu. Nhưng mà tại vì mình chưa biết là cái quãng đường đó dài hay ngắn, nếu mình biết ngắn cái gì là mình ráng thêm chút nữa là được. Tôi tự biết là tôi cũng có những cái kinh nghiệm khi vào công quân trường, mà đó tôi cũng thuộc về sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng bây giờ thì ở trong cái chế độ là chế độ nhà nước cộng sản như sao, nhưng mà qua đây tôi cũng bị là đã đảo là thầy chùa quốc danh tùm lum hết. Khi mà học quân trường đó, khi mà học quân trường ở đó học khóa sĩ quan đồng đế, sĩ quan lúc đó thời trường Thủ Đức đó đã không đáp ứng được yêu cầu của mùa hè đó nữa, 72, cho nên tất cả những khóa sĩ quan lúc đó đều đưa về đồng đế học, học thêm nữa cùng song song với trường Thủ Đức. Thì khi mà đi học đồng đế và ra cái bãi tiên đó là cái bãi xa nhất, và dĩ nhiên ba lô xuống tạng đầy đủ, cho nên hết một buổi học đi bộ về trong đường đi xe, đi bộ về mà cái chỗ đó thì rất là trống, từ cái bãi đó là nhìn thấy cái doanh trại mình. Bắt đầu đi về nghĩa là nào mấy là quá đuối luôn, và cũng tự biết là chú nào cũng thanh niên, nào cũng hiếu động, nào cũng giỡn hết, anh cũng đoàn thì cứ việc ca hát cũng đề khôi hài nha, nhưng mà mệt đến đuối không thể nào mà vẫn có. Bản thân tôi nhìn tới cái cọng, tôi thấy chị thấy hai cái tâm sữa răng, giống như hai cái tâm sữa răng vậy, đó là hai cái trụ cọng. Rồi tôi đi một lát tôi nhìn lên nhé, vẫn thấy hai cái tâm sữa răng. Rồi lúc đó tôi không dám nhìn nữa, bị dùm thấy nãy giờ mình đi cả lúc lâu rồi mà sao thấy hai cái tâm sữa răng, không có gì thay đổi, cho nên tôi không dám nhìn nữa. Tôi nhìn tôi sợ tôi đi không nổi, tôi chỉ nhìn vào bước chân của tôi. Nó bước, nghĩa là tôi đuối tới mức độ rã rời, là làm theo cái phản xạ, nghĩa là coi như quán tính gì thôi. Anh bước, tôi bước, thấy nó còn bước, tôi bước theo, bước nữa, anh nó bước, tôi bước. Nhìn vậy mà tôi không dám nhìn lên, tôi sợ tôi bỏ cuộc, quá đuối, nên nhìn, bước, lát lại, đứng lại, nó bước, giờ mình thấy cánh cổng. Tức là trước khi tới cổng phải sắp hàng lợi rồi điểm số rồi mình kiếm, mình ta mới vô là tôi nói nếu mà nãy giờ tôi nhìn lên là tôi đi không nổi, tôi chỉ đi một chút thôi. Điều đó tôi áp dụng cho một người. Có cái người đó nói tôi, con hiếu với cha, giờ cha bệnh nặng, cha mới mất hay gì đó, giờ con muốn ăn chay, nhưng mà con hồi bữa con đứt cầu nguyện chay, mà con ăn chay không được, thôi nó khó lắm gì đó, bây giờ con phải làm sao, chỉ cách này. Cho nên con ăn chay một ngày được không?
Được, con phải chay một ngày thì được, không có gì đâu. Trường chay được, trường chay không nổi chứ, con chay một ngày thì được.
Được rồi, chay một ngày thôi. Ngày mai ăn một ngày thôi, ăn bữa nay thôi. Xong ngày nay, ngày mai ăn một ngày nữa thôi, một ngày nữa thôi. Cô đó cũng nghe nói xong đây, cô ăn trường chay. Sau này cũng trường chay thôi. Chỉ ăn một ngày thôi. Cho nên những cái chuyện mà tôi ngồi như này, chỉ cần ráp một chút nữa. Tôi nhớ là câu chuyện của cô đó. Chỉ cần mình ráp một chút nữa, chỉ cần mình ráp tới đỉnh dốc thôi, là xuống bên kia nó rất nhẹ. Và tôi đã chứng kiến cái nhẹ đó. Khi mà tôi qua của đỉnh dốc xuống bên kia, nó hồn mát, nó khỏe vô cùng. Vẫn giữ nguyên tư thế này. Và lần sau thì cái dốc nó nhẹ thêm một chút. Lần sau cái dốc nó nhẹ thêm một chút. Lần sau cái dốc nó nhẹ thêm. Lần sau nữa không còn dốc. Dốc nó không còn. Nhưng mà nếu mà chúng ta lần đầu ta trộn nó trở ngược xuống, thì cái dốc nó vẫn sừng sừng, mà nó sẽ cao hơn. Cho nên nếu phải đường đời bằng phẳng cả, anh không hợp việc bao ngay. Chúng ta chỉ hơn cái ý chí và nghị lực như vậy thôi. Rồi. Đúng rồi. Khi mà nói là Phật Pháp để chúng ta đạt được những giao thì không cùng. Nha. À, thôi bây giờ chúng ta sẽ dừng lại đây. Quý phương tiện chuẩn bị chúng ta hồi hướng. Và có duyên ta sẽ gặp lại.
Xin chào con mới được Phật kính bạch thượng tọa đạo tràng của chúng con từng sáng hương thiền cùng các Phật tử đây đã có một cái nhân duyên rất lớn là vì đây là lần đầu tiên thượng tọa đến tỉnh xá và đã ban bố cho chúng con những bài pháp thật là quý báu. Chúng con không thể không biết nói gì hơn là xin chân thành cảm ơn công đức của thượng tọa. Và chúng con nghĩ rằng với những bài pháp quý báu này sẽ là hành trang cho tất cả Phật tử chúng con trên con đường học đạo. Chúng con không biết nói gì hơn là kính chúc thượng tọa được pháp thể kinh an. Và nhờ cái công đức mà đi giảng pháp này, thượng tọa sẽ luôn luôn được có nhiều sức khỏe để mà ban những cái bài pháp lành cho toàn thể Phật tử, không những ở Việt Nam mà còn ở trên nước Mỹ này nói chung. A Di Đà Phật. Và đồng thời là chúng tôi cũng rất là xin chân thành cảm ơn các Phật tử đã không quản cái công việc mà mình đã đi làm hàng ngày và tối còn đến đây nghe thượng tọa giảng pháp. Thì mong rằng các Phật tử rất là sẽ tối nay về nhà ngủ một rất là ngon và nên áp dụng những cái gì mà thượng tọa giảng ngày hôm nay và thực hành ở trong đời sống của mình. Cũng như thượng tọa đã nói rằng đạo Phật thì học rất là dễ, nghe rất là nhiều, nhưng mà cái thực hành mới là cái chính yếu. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Sư cô cũng có cảm ơn quý Phật tử, nhưng tôi cũng có cảm ơn tại vì quý Phật tử cảm ơn tôi. Đúng ra thì khi tôi có dịp suy tư và chia sẻ với quý Phật tử những lời dạy của Đức Phật, chúng tôi cũng có một cái niềm hạnh phúc. Cái điều đó các vị cổ đức gọi là pháp lạc, tức là hạnh phúc trong chánh pháp. Cho nên nếu không có sự hiện diện của quý Phật tử, tôi sẽ cũng không có cái pháp lạc này. Do đó thì chúng ta đều có ơn với nhau, nhưng mà cái ơn đức mà là cao quý nhất, lớn lao nhất, đó là ơn đức của Đức Phật. Chúng ta đều là những người thừa hưởng những ơn đức đó, cho nên chúng ta mới có được những cái niềm hạnh phúc. Cho nên tốt nhất không phải là những điều cảm ơn với nhau, mà chúng ta cùng tri ân ơn đức của Đức Phật. Và cái cách mà tri ân ơn đức của Phật một cách cao quý nhất chính là sự thực hành chánh pháp. chính đây mới là sự tri ân cao quý nhất. Cầu chúc cho quý Phật tử luôn an lạc trong chánh pháp. Và bây giờ chúng ta cùng hướng.
Chúng sanh vô biên thị nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Nguyện đem công đệ tử ba chúng đều chọn thành Phật đạo.
Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Nam mô Đại Từ Đại Bi.